Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 74 giảng giải lần thứ nhất kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phẩm thứ 11 kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Hôm qua chúng ta đang học dở về cái phần nói về địa thần hộ pháp. Hôm qua thì chúng ta thấy là trong kinh này, cái đoạn trong văn kinh ấy, thì chúng ta thấy là ông Kiên Lao Địa Thần là một vị có cái sức thần và thọ mạng cũng như là phúc báo rất lớn ở trong thế giới thần linh. Và đặc biệt vị thần này là hộ trì Phật Pháp và bảo hộ cái tính mạng của chúng sinh ở thế giới Sa Bà chúng ta này, ở cõi Nam Diêm Phù Đề chúng ta này. Và qua cái buổi hôm qua, trong văn kinh thì chúng ta học, chúng ta thấy rằng Kiên Lao Địa Thần nói rằng Ngài đã từng cúng dường vô số các vị Đại Bồ Tát ở trong thế giới này. Các vị Đại Bồ Tát đó như là Văn Thù Phổ Hiền, Quán Âm Thế Chí Di Lặc vân vân, Ngài đều đã thân thừa cúng dường. Các vị Bồ Tát đó cũng đều phát ra những đại nguyện thâm sâu rộng lớn để phổ độ chúng sinh, dẫn dắt cho chúng sinh từ từ thoát khỏi bến mê, hướng về bờ giác và đều được giải thoát như là các ngài. Nhưng mà chưa thấy có một vị Đại Bồ Tát nào phát được cái đại nguyện thâm sâu rộng lớn đến vô cùng vô tận, bất khả thuyết, bất khả tư, bất khả nghĩ, bất khả lường như là Bồ Tát Địa Tạng Vương. Ví dụ như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát là một vị Bồ Tát là đại biểu cho trí tuệ, tiêu biểu cho trí tuệ viên mãn của Phật. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Ngài cũng là thầy của hằng hà sa số các Đức Phật. Và Ngài cũng đã chính là một vị cổ Phật tái lai. Thành Phật rồi nhưng mà Ngài nhập Niết Bàn vì cái tâm nguyện phổ độ chúng sinh. Cho nên là thì hiện ra một hóa thân. Thì hiện ra một cái hóa thân. Trong một hóa thân đó là hiện ra vô lượng, vô biên các thân hình Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát khác nữa để phổ độ chúng sinh. Cho nên chúng ta thấy ở trong chùa, chúng ta thấy cái biểu tượng, cái tôn tượng của Bồ Tát Văn Thù là cầm cái gì? Cầm cái gì nhỉ? Cầm gì? Cầm thanh gươm, thanh kiếm. Có những người vào chùa, nhất là trên chùa Tản Viên chúng ta, ở trong chính điện có thờ có 3 pho tượng thôi. Pho tượng giữa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Niêm Hoa. Ở bên tay trái của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tượng Bồ Tát Phổ Hiền. Tượng bên tay phải của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tượng Bồ Tát Văn Thù. Thế mọi người đến chùa nhìn thấy một cái pho tượng ở trong chùa, ở trong chính điện có 3 pho tượng thì một pho thì là cầm kiếm. Thế có những người ngày xưa khi tôi mới lên chủ trì, mới xây dựng xong cái chùa, thì có những người lên thắc mắc, họ hỏi rằng thưa thầy cho tôi hỏi một câu. Bảo vâng, các vị cứ hỏi. Thế bảo là tại sao ở trong chùa, tôi đi các chùa khác thì thấy là các chùa họ thờ là khác với ở chùa của thầy, sao ở đây thầy thấy là thờ kiểu gì mà không thấy giống với Phật giáo Việt Nam? Thế tôi hỏi vì sao mà vị lại bảo không giống với Phật giáo Việt Nam? Vì bảo tôi đi các chùa ở Việt Nam, nhất là khu phía Bắc của chúng ta, thì các chùa thường là làm thấp thấp thôi, nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. Mà trong các chùa thì thờ thì thường là có rất nhiều tượng. Ở trên cao thì là Tam Thế Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai, tiêu biểu cho ba đời Phật. Bên dưới nữa là Tây Phương Tam Thánh, Đức Phật A Di Đà và Quán Âm Thế Chí đứng thị giả hai bên. Bên dưới nữa là Thích Ca và A Nan Ca Diếp, hoặc là Thích Ca Văn Thù Phổ Hiền, nhưng cũng không tạc theo cái kiểu như thế này. Rồi bên dưới nữa là Đức Chuẩn Đề và Thánh Tăng và Thổ Địa. Ở bên dưới nữa, cái ngoài cùng nữa là Tòa Cửu Long. Và có chùa thì có thờ thêm Di Lặc Bồ Tát nữa. Hai bên cạnh là Đức Ông và Đức Thánh Hiền. Rồi hai vị hộ pháp, thường là các chùa ở miền Bắc chúng ta, ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt khu phía Bắc là thờ tiêu biểu như vậy. Chúng tôi đến là thấy chùa nào nó cũng giống nhau, cũng quen như thế. Tại sao ở đây thấy khác? Mà một cái khác nữa tôi thấy, tại sao mà tượng Phật của nhà thầy thì vì sao mà thấy cầm kiếm? Hay là ở đây thầy ở trên cái núi này thầy là muốn làm một cái gì đó nó khác với mọi người hay sao mà ngôi chùa của thầy tượng Phật lại cầm kiếm? Tôi chưa thấy bao giờ. Tôi đi các chùa cổ toàn thấy tượng cầm bông hoa sen hoặc là tượng chắp tay, nhưng đến đây tôi thấy tượng cầm kiếm, tôi thấy rất lạ. Thế các biết vì sao mà tượng Phật Bồ Tát Văn Thù lại cầm kiếm không? Cái kiếm ở đây không phải là cầm kiếm để đánh nhau, không phải là tượng Phật cầm kiếm là hiếu chiến. Chúng ta biết tượng Phật là gọi là biểu pháp. Tượng là gì? Tượng là cái chữ tượng là chúng ta đã hiểu là tượng là không phải là gì, không phải là thật. Tượng là tượng trưng, là mô phỏng, chứ không phải là thật. Là tượng trưng, là mô phỏng, cho nên á thì cái đức hạnh của các vị Bồ Tát đó thể hiện ra để phổ độ chúng sinh như thế nào thì các nhà điêu khắc nghệ thuật về tín ngưỡng tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo chúng ta, người ta muốn qua cái hình ảnh, cái pho tượng đó, cái tôn tượng đó để thể hiện cái tính cách và cái đại nguyện của vị Phật, vị Bồ Tát đó. Cho nên á, tất cả những cái tôn tượng mà được các nghệ nhân, các nhà điêu khắc, các họa sĩ họ chạm khắc, họ đắp nặn và họ vẽ lên cái tôn tượng hoặc bức ảnh đó, bức tranh đó đều theo một cái sự tích đặc biệt nào đó với vị Phật, vị Bồ Tát, vị Thánh Tăng đó. Ở đây á, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ngài là gì? Ngài là tiêu biểu về trí tuệ của Phật. Trí tuệ ở đây là trí tuệ viên mãn, trí tuệ vô lậu, chứ không phải là như trí tuệ thế gian, hay cũng không phải là trí tuệ của hàng thanh văn tiểu thừa, cũng chẳng phải là trí tuệ của hàng bích chi độc giác, mà trí tuệ ở đây là trí tuệ viên mãn, hay còn gọi là thật trí, Như Lai trí, viên giác trí. Cho nên á, ngài cầm cái thanh gươm để làm gì? Người ta tạc tượng ngài cầm thanh gươm không phải là để đánh nhau, mà thanh gươm ở đây nó có mấy ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là giết giặc phiền não. Giặc ở đây là giặc phiền não đối với người tu, đối với Phật và Bồ Tát. Muốn phổ độ chúng sinh, muốn chúng sinh được giải thoát thì cái việc đầu tiên đó là phải chiến thắng tham sân si. Mà tham sân si chính là cội nguồn, tức là gốc gác của phiền não, của sinh tử khổ đau luân hồi. Cho nên muốn giải thoát, muốn tự do tự tại thì cái việc quan trọng nhất đó là phải diệt trừ phiền não, diệt trừ tam độc tham sân si. Vậy biểu pháp thanh gươm chính là gươm gì? Trí tuệ. Ở trong nhà Phật chúng ta thấy là có, thường là có cái khẩu hiệu. Ngày xưa chúng tôi đi học Đức Pháp Chủ bây giờ, ngài chính tự tay ngài viết chữ và Ngài đưa ra một cái khẩu hiệu treo ở bên trên cái bảng học. Ai học sinh nào nhìn lên bảng thì cũng phải nhìn thấy bốn chữ của Đức Pháp Chủ viết và treo ở trên đó. Bốn cái chữ đó chính là gì? Là duy tuệ thị nghiệp. Đó, duy tuệ thị nghiệp. Dịch ra nghĩa, tạm dịch là có nghĩa được hiểu là gì? Là chỉ có trí tuệ mới là sự nghiệp của người tu hành, của người xuất gia và của người học Phật. Trí tuệ là sự nghiệp của người tu hành, của người xuất gia và của người Phật tử tại gia tu Phật của chúng ta. Có trí tuệ, chúng ta mới nhận chân được các pháp, đâu là thật, đâu là giả, đâu là hư, đâu là ngụy, đâu là tiểu, đâu là đại, đâu là thiên, đâu là viên, vân vân. Cho nên là trí tuệ đối với người học Phật rất là quan trọng. Nếu chúng ta không có trí tuệ, chúng ta sẽ nhầm đường lạc lối như thường. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đang học Phật và đang tu Phật, nhưng mà thực tế là chúng ta lầm đường lạc lối mà chúng ta không biết. Ví dụ, người học Phật, Đức Phật là khuyến cáo là không được mong cầu thần thông, không được đắm chấp vào thần thông, không được mê hoặc lòng người bằng những cái chuyện gì? Thần thông, bói toán và xét đoán vận mệnh của họ, nói họ, gia đình nhà họ, bản thân họ chuẩn bị gặp vận hạn này nọ này kia vân vân chẳng hạn. Làm lễ thì khỏi, không làm lễ thì không khỏi. Hoặc là theo tôi thì mệnh sẽ hết, theo tôi thì gì? Tội sẽ hết, không theo tôi thì sẽ phải chết vân vân chẳng hạn. Rồi biểu diễn nói cho họ, gia đình gia cảnh nhà họ có cái này cái nọ cái kia, chuẩn bị gặp vận hạn này nọ kia vân vân chẳng hạn. Phán xét cho họ, nếu mà không làm như thế thì có thể là trong nhà sẽ có người chết, sẽ có tang. Phán quyết như vậy, chúng ta biết là ở thế gian khi mà họ chưa hiểu Phật, chưa học Phật thật sự, họ nghe một vị sư hay nghe một người học Phật phán quyết như vậy họ sợ lắm. Nhất là một vị đại đức hay một vị thượng tọa hòa thượng, ni trưởng, ni sư, sư cô nào mà phán xét như vậy thì tín đồ Phật tử 10 người thì 8-9 người nghe. Cho nên học Phật, tu Phật mà độ chúng sinh kiểu như thế, Đức Phật nói rằng đó là hành tà đạo. Hành tà đạo vì mong cầu danh văn lợi dưỡng mà hành tà đạo, chứ không phải là đệ tử của Ngài. Kẻ đó trong kinh Thắng Man, Đức Phật có nói rõ là những kẻ như thế chính là những con trùng ở trong đạo vậy. Những con trùng ở trong đạo và nó phá đạo vậy. Vì vậy mà các quý vị thấy là người học Phật cần phải có trí tuệ để mà nhận biết được đâu là giáo pháp của Đức Phật dạy chúng ta. Những lần trước tôi bảo các quý vị đệ tử đến với tôi ấy, những vị nào mà có vấn đề tâm linh, nhìn thấy cái nọ, cái này, cái kia, tôi còn bắt là gì? Bao giờ phải bỏ được cái vấn đề đó thì tôi mới độ cho xuất gia. Tôi cũng có những đệ tử đến xuất gia với tôi có những tâm linh đặc biệt. Nghe thấy tiếng nói của người dưới quái âm, nhìn thấy cảnh giới bên kia của quái âm. Và trong pháp hội, các vị bảo đến nói với tôi rằng hôm nay pháp hội, hôm nay Phật Bồ Tát về rất nhiều và các vong cũng rất lắm. Tôi chỉ cười thôi. Bảo là thiên long bát bộ đứng đầy chặt cả hư không, tôi cũng chỉ cười thôi. Tôi không khuyến khích. Tôi chỉ bảo rằng tu đi. Tu làm sao đó mà tâm của chúng ta được thanh tịnh. Tất cả các cảnh giới đó đến với chúng ta mà chúng ta động tâm thì đó vẫn là gì? Ma sự. Chúng ta thấy Phật chúng ta mừng, nhảy cấn cả lên, khóc tu tu rơi cả nước mắt ra vì vui mừng. Nhưng được một chốc thì thấy ma, thấy quỷ, chúng ta lại sợ hãi, co rúm cả lại người lại giật đùng đùng lên. Như vậy đó là gì? Sai đường. Chắc chắn sai đường. Còn sống mà không làm chủ mình thì chết đi về Tây Phương làm sao được? Kẻ đó chắc chắn đọa trong ba đường ác. có phúc báo hơn một chút do công đức tu tập á, thì là quỷ thần canh đền canh miếu rồi thì cũng phán này phán nọ, và người ta cũng bây giờ thì cả đời ăn chay, có khi á chết rồi làm chủ một cây đa, một khoản đá, một ngôi miếu, họ lại sát sinh hại vật mang đến để dâng lên cho chúng ta. Lúc đầu thì bảo không ăn, nhưng dần dần á, lâu ngày thì quen rồi cũng chém tốt luốt luôn. Đó cho nên á, ở cái thế giới này tu hành, các quý vị biết, các cụ ngày xưa ở ngoài đời thì nhà nho ngày xưa người ta thường nói là không thầy đố mày làm nên. Còn ở trong đạo của chúng ta thì Phật Bồ Tát thường là khuyên là thân cận minh sư. Để làm gì? Để gần gũi những người có con mắt sáng. Minh sư tức là người có con mắt sáng, họ hiểu biết về giáo pháp, biết là chúng ta tu tập đang ở trong giai đoạn nào, cảnh giới nào, và họ đi sai đường họ khuyến cáo và họ lôi chúng ta lại. Đi đúng đường họ sách tấn và khuyến dụ chúng ta tinh tiến, gắng lên. Quan trọng lắm các quý vị. Thế cho nên chính vì vậy mà ở trong Phật Pháp này, chúng ta thấy cái biểu pháp tôn tượng Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là một vị Bồ Tát tiêu biểu cho trí tuệ viên mãn của Phật. Cho nên ngài cầm thanh gươm. Thanh gươm này gọi là thanh gươm báu. Thanh gươm này gọi là gì? Gọi là thanh gươm trí tuệ, thanh gươm giới, thanh gươm định. Có giới, có định, có trí tuệ thì chắc chắn chúng ta sẽ không lầm đường lạc lối. Cho nên biểu pháp của Phật, chúng ta nhìn vào, chúng ta nếu không học, chúng ta sẽ nghĩ rằng Phật giáo là một cái gì đó xa xôi, là chiều tượng, là đa thần, vân vân. Nhưng mà khi chúng ta học, chúng ta nghiên cứu, chúng ta mới thấy hết được những cái giá trị văn hóa thẩm mỹ. Của các tôn tượng và tranh ảnh Phật Bồ Tát. Mà các nhà học giả, các nhà nghiên cứu và các nhà nghệ nhân họ đều khắc lên đó. Còn Bồ Tát Phổ Hiền, Phổ Hiền ngài là một vị Bồ Tát tiêu biểu cho hạnh nguyện phổ độ chúng sinh và công hạnh tu chứng viên mãn của Thích Ca Mâu Ni Phật nói riêng và mười phương ba đời chư Phật nói chung. Cái sự tu chứng thâm sâu của Phổ Hiền Bồ Tát, cái hạnh nguyện phổ độ chúng sinh mênh mông rộng lớn của Phổ Hiền Bồ Tát, mười phương chư Phật đồng hiện tướng lưỡi dài rộng để tán dương khen ngợi cũng không thể khen ngợi hết được. Vì cái hạnh nguyện rộng lớn như vậy cho nên chúng ta thấy là ngài biểu pháp của ngài là cưỡi trên gì? Cưỡi trên một con gì? Con gì? Con voi trắng. Trong kinh Phật gọi là bạch tượng, tức là con voi trắng. Ở trong kinh Đại Bảo Tích ấy, Đức Phật có nói rằng này, ở trên núi Tu Di, ở trên đỉnh núi Tu Di ấy, gần gần với lưng lưng chừng ban trên cõi trời Tứ Thiên Vương, gần sát với cõi trời Đao Lợi ấy, ở nơi đó là cái nơi mà các loài tượng vương cư trú. Loài tượng vương tức là loài voi chúa. Trong các loài voi chúa đi ở đó thì có một loại voi thân thể to hơn những loại voi bình thường khác, không giống như voi ở thế gian chúng ta đâu. Mà đặc biệt á, loại đó có một loại voi có sức mạnh phi thường, có thần thông tự tại. Và loài voi đó thường là có màu trắng. Mà trong các loài voi đó thì có một con voi chúa gọi là tượng vương, là có sức mạnh nhất. Vì vậy á, mà cái biểu pháp Đức Phật nói rằng trong tất cả các loài thú, các loài thú ở trong núi Tu Di, sống ở trong núi Tu Di đó thì tượng vương là một loại có loài loài thú có sức mạnh nhất, có thân hình to nhất và có bước chân là gì? Cũng to nhất, lớn nhất, rộng nhất, bao trùm tất cả bước chân của các loài thú khác. Chính vì vậy á, người ta mới biểu lấy cái biểu pháp Phổ Hiền Bồ Tát là một vị đại Bồ Tát tu hành, có cái hành nguyện thâm sâu rộng lớn. Cho nên người ta lấy một cái biểu pháp ngài cưỡi lên con tượng vương, con bạch tượng đó, để tự do tự tại đi ở trong gì? Đi ở trong tam giới để phổ độ chúng sinh. Tam giới gồm dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn Thế Chí Bồ Tát thì chúng ta thấy rồi, ngài thường là đi thị giả ở bên cạnh Đức Phật A Di Đà, ở bên tay phải của Đức Phật A Di Đà, bên tay trái là Quán Thế Âm, bên tay phải là Bồ Tát Đại Thế Chí. Bồ Tát Đại Thế Chí thì ngài cũng có nhân duyên đặc biệt với thế giới của chúng ta. Trong Kinh Lăng Nghiêm, khi Đức Phật hỏi về các phương pháp tu hành thì 52 vị đại sĩ Bồ Tát và Thánh Tăng cũng như các vị đại thần ở trong tam giới đứng lên để bạch với Đức Phật các phương pháp tu hành của mình. Thì trong đó chúng ta thấy Đại Thế Chí Bồ Tát, ngài nói bài pháp gì? Chúng ta hàng ngày đọc là gì? Kinh, tụng kinh A Di Đà, thường ở ngoài các trường hạ và các sư ở miền Bắc chúng ta thường đọc tụng. Đầu tiên là tụng kinh A Di Đà này, Phật thuyết A Di Đà, kinh Như Thị Ngã Văn vân vân này, cho đến hết kinh này. Và có nơi thì tụng huân tu nữa. Huân tu theo danh hiệu của 88 vị Phật nữa. Sau đó là đến gì? Đến Kinh Lăng Nghiêm, chương niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí. Đó, đọc một cái đoạn đó. Thì Bồ Tát Đại Thế Chí khuyên đại chúng ở trong pháp hội của Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật hỏi về các phương pháp tu hành, tu chứng của mình, thì Đại Thế Chí Bồ Tát ra lễ Phật, nhiễu Phật ba vòng và đứng lên tác bạch với Đức Phật rằng: con từ xưa tới nay đã thân thừa cúng dường hằng hà sa số các Đức Phật, được các Đức Phật quá khứ dạy cho con một pháp môn là gì? Thu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Đấy. Sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý thu nhiếp vào là một, và niệm niệm kế tiếp nhau bằng một câu gì? Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân. Đó, một câu Phật hiệu đó giữ cho trọn ở trong tâm mình, không để cho động loạn, thì tự nhiên là nghiệp chướng sẽ tiêu, trí tuệ sẽ khai mở. Đó, các ngài đều là những vị đại Bồ Tát có cái nhân duyên rất lớn với Quái Nam Thiểm Bộ Châu, thế giới Sa Bà của chúng ta này. Và đặc biệt ở trong Kinh Địa Tạng này chúng ta thấy ở trong đoạn kinh này là ông Kiên Lao Địa Thần bạch với Đức Phật và đại chúng rằng: con thấy các vị đại Bồ Tát đó, Quan Âm Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Di Lặc Bồ Tát đó, đều phát ra những đại nguyện thâm sâu rộng lớn, ít các vị Bồ Tát khác có thể làm được. Di Lặc Bồ Tát thì chúng ta biết rồi, những lần trước học cũng giải thích rồi. Chúng ta thấy các vị Bồ Tát đó còn có ngày gì? Hành nguyện của các ngài còn có ngày thành công, còn có ngày gì? Các ngài có thể thành Phật được. Như là Quán Thế Âm Bồ Tát trong Kinh Bi Hoa, một bộ kinh rất ít được lưu truyền rộng rãi ở Việt Nam chúng ta, nhưng chúng tôi cũng đã có nhân duyên và đọc và đã được nghiên cứu bộ kinh đó. Trong Kinh Bi Hoa cũng nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà nó dày. Nó dày phải độ gấp 10 lần Kinh A Di Đà. Cho nên nếu đưa vào khóa tụng thì cũng rất là khó mà phải lâu. Cho nên Kinh Bi Hoa rất ít được truyền sâu rộng. Nếu tôi đã được học và nghiên cứu bộ kinh đó, trong Kinh Bi Hoa thì Đức Phật A Di Đà thụ ký cho Bồ Tát Quán Thế Âm, trải qua hằng hà sa số vi trần điểm kiếp về sau, khi mà viên mãn công đức độ sinh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới, A Di Đà Phật cũng thể hiện gì? Cũng thể hiện nhập Niết Bàn. Ngài cũng thể hiện nhập Niết Bàn. Và trong kinh đó Ngài nói rằng ngay sau khi Đức Phật A Di Đà thể hiện nhập Niết Bàn thì Bồ Tát Quán Thế Âm ngay lập tức cũng thể hiện lên thành Phật và phổ độ chúng sinh. Có nghĩa là quốc độ đó không một ngày vắng Phật, không một giờ vắng Phật, và không một phút, thậm chí không một giây, không một sát na vắng Phật. Còn thế giới Sa Bà của chúng ta thì có vắng Phật không? Có. Thích Ca Mâu Ni Phật nhập Niết Bàn rồi, bây giờ là thời mạt pháp của Ngài. Và theo như trong cái sự huyền ký của Đức Phật á, giáo pháp của Ngài tồn tại ở thế gian khoảng 12.000 năm. 1.000 năm thời kỳ chính pháp, 1.000 năm thời kỳ tượng pháp và 10.000 năm thời kỳ mạt pháp. Và bây giờ đang là 2.559 năm. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, chuẩn bị bước sang thì vài tháng nữa thôi bước sang là 2.550 năm, tức là tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Mà chúng ta biết là sau 12.000 năm thì giáo pháp của Đức Phật không tồn tại ở thế gian nữa. Nhân gian chúng ta sẽ không có nhân duyên để nghe thấy danh hiệu, nhìn thấy tôn tượng, thấy tranh ảnh và thấy bất cứ một bộ kinh nào của Đức Phật ở thế gian nữa. Chỉ sau 10.000 năm nữa thôi, theo như huyền ký của Đức Phật ở trong kinh thì như vậy. Cho nên chúng ta mới thấy rằng chúng ta bây giờ sinh ra, mặc dù ở thời mạt pháp, nhưng vẫn còn hạnh phúc chán, vẫn còn thấy chư tăng, vẫn còn thấy chùa chiền, vẫn còn thấy tôn tượng của Phật, và vẫn còn có đầy đủ tam tạng thánh điển của Phật. Mặc dù bây giờ chúng ta thấy kinh điển của Đức Phật thì đầy rẫy ra, người biên dịch, các ấn phẩm được lưu hành rộng rãi khắp, mà thậm chí kinh sách của Đức Phật bây giờ cũng được bày bán khắp các nơi như là những món hàng ở ngoài chợ, không có khác gì cả. Chúng ta thấy ra ở ngoài chợ, ra ngoài chợ Đồng Xuân á, vào những cái hiệu sách, họ bán đầy đủ các loại sách truyện ở thế gian, nhưng mà trong đó thì sách Phật cũng có. Cứ quyển sách nào mà nhiều người tìm đọc hỏi mua thì những người kinh doanh họ đều có bán hết. Và sách Phật họ để chung với những cái bộ sách không đáng để cùng. Đó. Thậm chí những cái bộ sách truyện tình cảm lâm ly bi đát, thậm chí là những cái bộ sách mình có thể nói là ở thế gian là gọi những bộ sách đồi trụy vân vân chẳng hạn, nó vẫn để chung vào kinh Phật trên một giá sách, thậm chí là còn để đè lên trên nữa. Ngày xưa chúng tôi đang học ngoài học viện quán sứ, chúng tôi thường thường thỉnh thoảng hay đi có những cái bộ sách ở trong quán sứ không có, ra đấy họ lại có. Nhìn thấy mà đau lòng, nhưng mình không làm gì được, bởi vì quyền kinh doanh của họ, kinh tế thị trường mà. Họ làm cái gì, pháp luật không cấm thì họ không vi phạm, mà giáo hội cũng không cấm. Giáo hội có cái văn bản nào để cấm các người buôn bán không được buôn bán kinh sách của Phật cùng với sách của họ đâu, không có văn bản nào. Cho nên mình cũng chỉ biết đau lòng, không biết làm gì cả. Thậm chí là gì, cư sĩ Phật tử tu được 2-3 năm rồi bắt đầu là nghĩ là mình ngon lành, bắt đầu đi viết sách Phật, đi giảng kinh Phật và viết và đem bán, cũng đầy rẫy ra. Có không? Có. Ở trong này các cụ, các tổ ngày xưa nói là chưa ngộ vào ngộ, vào tai ra mồm đó. Chưa ngộ rằng ngộ, vào tai ra mồm. có nghĩa là mới học được một tí rồi, hiểu biết một tí. So với mình ngày xưa thì quả thật mình hơn ngày xưa rất nhiều. Cho nên nghĩ là mình là gì? Mình đã ngộ rồi, mình so với mình ngày xưa mình chẳng hiểu gì về Phật. Nhưng bây giờ mình hiểu nhiều rồi. Cho nên mình phải đi hoằng pháp, đi giảng đạo, thậm chí là phải viết sách để truyền lại cho thế hệ mai sau. Và như vậy, chưa vào tai đã ra mồm là ở chỗ đó. Thậm chí là có những vị lấy cái bằng tiến sĩ, thạc sĩ, giáo sư ở ngoài đời ra và nói rằng, nghĩ rằng là mình học Phật còn hơn mấy ông sư rất nhiều. Mình nghiên cứu chỉ có vài tháng, vài năm thôi, còn hơn ông ấy tu hành và nghiên cứu cả đời, chưa ra được bộ sách nào. Mình chỉ đọc lướt qua thôi, mình ra được vài bộ sách. Xin thưa các quý vị, tất cả những cái bộ sách đó tôi không bao giờ tôi cầm lên đọc. Vì tôi đã biết cái của các vị viết là gì, đó là cái trí tuệ đó ở trong nhà Phật gọi là gì ạ? Gọi là trí tuệ của thế gian. Hiểu biết giảng giải kinh của Đức Phật bằng cái kiến thức, bằng cái kinh nghiệm sống ở thế tục của mình. Cái đó tôi không cần. Mà bây giờ nói thật với các quý vị, tất cả những cái bài viết của các vị và những cái quyển sách của các vị giải thích kinh của Phật mà đầu tiên đề cái chữ để giáo sư, tiến sĩ gì gì đó không bao giờ tôi đọc. Ngày xưa còn đi học thì tôi đọc, nhưng sau này khi về tu rồi tôi mới thấy rằng cái đó chỉ là cái kiến thức gọi là thế trí biện thông. Trong kinh, trong giáo lý nhà Phật gọi là thế trí biện thông. Thì ngày xưa Đức Pháp Chủ nói rằng các ông sau này nếu mà gặp vào cái trường hợp nào mà như thế thì đừng có tán dương khen ngợi họ, nhưng cũng đừng có chê bai trách móc họ. Thôi, thì ở trong hoàn cảnh nào thì họ tự vui với điều kiện hoàn cảnh đó. Họ tự bằng lòng với điều kiện hoàn cảnh đó. Còn chúng ta cũng không nên công kích họ làm gì. Họ muốn viết sách kệ họ viết. Cái điều quan trọng là chúng ta gì? Không tán dương, khen ngợi, không truyền bá. Và đặc biệt là cũng không gì? Cũng không chê bai, rồi gây sự với họ, kệ họ. Cái tinh thần mặc nhiên đó là chúng ta sẽ được an lạc. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là cần phải có trí tuệ thật sự để mà nhận biết được đâu là giáo pháp chân chính của Đức Phật. Và ở đây, trong cái đoạn kinh này chúng ta thấy rõ là ông Kiên Lao Địa Thần nói rõ cho chúng ta thấy rằng cái hạnh nguyện của Bồ Tát Địa Tạng nó bao la, mênh mông, thâm sâu, rộng lớn bằng nhường nào. Ngài nói rằng á, Văn Thù Phổ Hiền Quán Âm Thế Chí Di Lạc Bồ Tát, hạnh nguyện của các ngài lớn lao như vậy, còn có ngài thành công, tức là còn có ngài thành Phật. Còn á, ở đây là ngài nói là gì? Ngài Địa Tạng đây vì pháp nguyện rộng lớn như thế, giáo hóa cho hết thảy chúng sinh ở trong sáu đường, và ngài dùng bằng con mắt pháp của mình nhìn thấy, dù trải qua đời đời kiếp kiếp như cát bụi của trăm nghìn thế giới, thậm chí là trong khắp mười phương ba cõi, cũng chẳng thể độ hết được. Vì sao? Xin thưa các quý vị, độ hết cho chúng ta ở trong hội trường này khoảng 200 người đã khó. Vì sao mà khó? Địa Tạng Bồ Tát độ được cho tôi á, thì độ cho các quý vị dễ chưa? Chưa chắc dễ. Ở đây nghe chúng tôi nói chuyện thì vui đấy, nhưng ra khỏi cửa chùa ngày mai thôi, khác ngay. Rồi ngày kia thôi, khác ngay. Một tuần không học Phật, không nghe Pháp một cái, mấy ngày hôm Tết một cái về là gì? Quá khác luôn. Con cháu vân tập về nhà đầy đủ. Bình thường phát nguyện là gì? Từ khi được nghe thầy giảng về công đức thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, con hoan hỉ, con về, con phát nguyện, con đọc, con tụng, con thấy vui, thấy an lạc, vân vân. Và con phát nguyện, đến khi đó thì phát nguyện ngày nào cũng đọc. Nhưng ba hôm Tết con cháu nó về đông vui, đầy nhà, đầy cửa, đến lúc đó là gì? Mải vui với con cháu là quên mất nguyện luôn. Đấy, mới mấy hôm Tết tới đây mà xem, 200 người ít nhất cũng phải vài chục người quên. Mà thậm chí có người phát nguyện ăn chay rồi. Hôm đó con cháu nó về, thôi bà, thôi mẹ, thôi bố ạ, ông ạ. Mấy hôm Tết là Phật đâu có chấp đâu. Thôi ăn gì cho con, cho cháu nó vui. Chẳng nhẽ là mấy hôm Tết thì bà mà cứ ăn như thế, mẹ cứ ăn như thế, con cháu thế thì buồn lắm. Ai con cháu ấy, thôi nếu thế con cháu thì nó dùng đoàn tâm lý chiến là thôi, mẹ không ăn thì con không ăn. Thế Tết em, nó bảo vợ nó, thôi Tết em đừng có mua cái gì nữa. Thế là mình gì, do thương con thương cháu, chẳng nhẽ vì mình mà cả nhà phải ăn chay hay sao. Thôi nhắm mắt xuôi tay, thôi lạy Phật, lạy Phật hoan hỷ Phật, mắt nhắm mắt mở cho con. Thậm chí là khấn Phật có mắt như mù, có tai như điếc cho con mấy hôm Tết. Đấy. Nguy hiểm quá. Đừng có ai khấn Phật có mắt như mù, có tai như điếc, tha cho con mấy hôm Tết nhé. Hay là thôi mấy hôm Tết ngày về Tây Phương Cực Lạc đi, ngày ngự đi, để cho con ở thế giới này, con trông con sống với con với cháu hòa thuận mấy hôm. Mệt lắm. Đấy, cho nên chúng ta thấy là Bồ Tát Địa Tạng, Ngài phát cái nguyện là độ hết thảy chúng sinh. Ở trong cái kinh Địa Tạng Ngài nói là gì? Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Có nghĩa là gì? Chúng sinh độ hết thì mới chứng Bồ Đề. Chứng Bồ Đề tức là thành, cũng là thành Phật đó. Mới chứng quả vô thượng Bồ Đề, chính đẳng chính giác đó. Địa ngục vị không tức là địa ngục mà chưa hết. Hay là gì, ngược lại, địa ngục mà nếu còn một chúng sinh nào á thì Ngài cũng thể không thành Phật. Thì chúng ta biết địa ngục bao giờ cho trống không, đúng không? Chả bao giờ địa ngục trống không được cả, điều đó là chắc chắn rồi. Nếu mà địa ngục trống không ở đất nước Việt Nam của chúng ta này thì địa ngục có trống không ở Trung Quốc không? Địa ngục trống không ở Trung Quốc thì địa ngục có trống không ở Mỹ không? Vân vân. Mà địa ngục trống không đối với loài người chúng ta thì địa ngục có trống không đối với các loài gì? Hổ lang sài báo, thậm chí là con giun, con dế, con trùng, con kiến không? Điều này không bao giờ có. Chắc chắn không bao giờ có. Cho nên chúng ta mới thấy rằng hạnh nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát là bao la rộng lớn, siêu vượt đại nguyện cả của các vị đại Bồ Tát khác là như thế. Vì vậy mà Kiên Lao Địa Thần bạch với Đức Phật và đại chúng trong Pháp hội rằng: con thấy các vị đại Bồ Tát khác hạnh nguyện của các ngài còn có lúc gì? Có lúc thành công. Như Quán Thế Âm Bồ Tát hạnh nguyện cũng gì? Cũng rộng lớn. Nhưng trong Kinh Bi Hoa, A Di Đà Phật thọ ký cho trải qua hằng hà sa số vi trần điểm kiếp về sau. A Di Đà Phật khi viên mãn hạnh nguyện phổ độ chúng sinh rồi, Ngài thi hiện nhập Niết Bàn. Và ngay trong sát na đó, Quán Thế Âm Bồ Tát cũng thi hiện thành Phật và tiếp tục giáo hóa chúng sinh ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tức là thế giới đó không lúc nào là không có đấng pháp chủ, có vị Phật để dẫn dắt chúng sinh. Và trong kinh đó còn nói rằng á, trải qua hằng hà sa số vi trần điểm kiếp gấp hàng trăm ngàn vạn ức, vi trần điểm kiếp nữa, thì khi đó Quán Thế Âm Bồ Tát thành Phật, Ngài cũng viên mãn hạnh nguyện và cũng thị hiện nhập Niết Bàn. Ngài nhập Niết Bàn xong lại tiếp tục gì? Bồ Tát Đại Thế Chí thì hiện lên thành Phật ngay ở trong một giây phút ngắn ngủi đó. Và sau đó thì vân 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 vân, thì mình không thấy nói nữa. Chỉ thấy trong Kinh Bi Hoa Đức Phật thọ ký cho hai vị Đại Bồ Tát là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí thành Phật ngay tại thế giới đó. Kế tiếp nhau thành Phật như vậy. Cho nên đấy là gì? Đấy là nói là các ngài còn có ngày thành công. Còn Bồ Tát Di Lặc thì chỉ có trên 56 vạn năm tính từ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn thôi. Theo Kinh Di Lặc Thượng Sinh thì Di Lặc Bồ Tát sẽ hạ sinh, tu hành, xuất gia tu hành thành Phật tại Cội Long Hoa và phổ độ chúng sinh. Đó. Còn Địa Tạng Vương Bồ Tát thì ở đây, chúng ta thấy là trải qua cái thời gian kiếp số lâu xa như thế, Ngài chắc chắn là không thể thành Phật được. Mà chắc chắn là Ngài vì cái tâm nguyện độ sinh, cho nên á, tôi nghĩ là Ngài sẽ phát nguyện như vậy để Ngài ở trong cái thế giới Sa Bà, Quái Nam Thiệp Bộ Châu chúng ta này nói riêng, và các thế giới khắp mười phương có chúng sinh khổ nói chung, Ngài đều phát nguyện thì hiện phân thân để cứu giúp chúng sinh ở trong những nơi khổ đau đó. Và chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát mới thường xuyên ở trong địa ngục để cứu độ chúng sinh. Cho nên chúng ta khổ, nhất là khổ về gì? Về âm phần, thì kêu cầu Bồ Tát Địa Tạng phổ độ là nhanh nhất, chóng nhất và gần gũi nhất. Vì sao ạ? Các cụ ngày xưa nói là có một câu nói với nhau là cái gì nhỉ? Câu nói gì nhỉ? Nước xa không cứu được lửa gần hay cái gì nhỉ? Đúng không? Có phải câu đấy không nhỉ? Ý nói là khi mà cháy nhà á, hoặc là muốn cứu có một cái đám lửa nó bốc cháy lên á, thì phải dùng cái gì? Dùng ngay cái gì ở gần nhất có thể dập được lửa thì dập luôn. Còn ở một cái hồ nước ở rất xa, nó có rất đầy nhiều nước đó, nhưng nó xa nhà quá, không thể cứu được. Nếu chạy đến đó múc nước về mang tới nơi thì nó đã cháy sạch rồi. Cho nên các cụ ý muốn nói là nước xa không cứu được lửa gần. Tôi lấy một câu ví dụ này nó cũng không được xác đáng lắm, nó chỉ là cái gọi là tương đối thôi. Ý muốn nói là nếu trong gia đình chúng ta mà gặp những cái chuyện mà về âm phần, ví dụ đất đai, nhà cửa không được bình an. Như lần trước chúng tôi nói là ví dụ như ở dưới nhà của chúng ta xây dựng mà trong đó có những cái gì? Có những cốt, những linh á. Cốt linh ở đây không phải là chỉ là cốt linh của gì, của con người, mà cốt linh có thể là một con chuột hay một con chồn, một con thỏ, một con cáo, một con chim vân vân. Một con rắn chẳng hạn, vân vân chẳng hạn. Nó chết. Và cái thần thức của nó chưa được siêu thoát. Và khi chúng ta làm nhà, chúng ta đè lên đó, và nó gì, nó trải qua hàng thời gian lâu xa rồi, vài trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm rồi, nó không được siêu thoát. Và nó trở thành gì? Trở thành tinh mị. À, trở thành yêu tinh. Mình gọi là tinh mị hay gọi là yêu tinh. Gọi là yêu đó. Nó sống lâu mà, thì nó thành yêu, thành tinh. Ví dụ đó, có những cái hòn đá, có những gốc cây ở trong gia đình chúng ta, bình thường do chúng ta mang về, chúng ta đặt vào lúc đầu thì không sao, nhưng về một thời gian đó, nó nương vào đó để nó sống, và nó coi như cái hòn đá đó, cái gốc cây đó là ngôi nhà của nó. Và chúng ta chặt hoặc chúng ta đập hoặc chúng ta dùng cái gì dẫm đạp lên nó vân vân, có vấn đề ngay. À, có những trường hợp đó chúng tôi cũng phải xử lý rồi. Thì cái trường hợp như vậy, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng là tốt nhất, là nhanh nhất, giải quyết vấn đề tốt nhất. Tôi nghĩ là tốt nhất. Ví dụ các cụ ngày xưa nói là tùy bệnh mà cho thuốc. Ví dụ chúng ta bệnh đau đầu thì chúng ta phải dùng thuốc cảm, cảm cúm, cảm xuyên hương hay là Alazin hay là Farado vân vân đó, hoặc là dùng cao, dùng ấy để bôi, thì cái bệnh đau đầu chúng ta sẽ nhanh thuyên giảm và nhanh khỏi. Mà đau đầu á mà chúng ta đi uống thuốc đau bụng thì có khỏi không các quý vị? Cũng là thuốc. Hay đau đầu mà chúng ta đi uống sâm có khỏi không hả? Sâm thì rất bổ, rất tốt, nhưng mà đau đầu mà uống sâm thì cũng đâu có khỏi, nó không giải quyết được đó. Cho nên á, cái mảnh đất mà chúng ta đang ở đó, ở dưới kia nó có các linh thần, có các yêu tinh, các tinh mị, thậm chí là các linh hồn oan khuất, nó đang mong cầu được siêu thoát. Nhưng chúng ta cứ đi tụng kinh dược sư để cho nó, mà cái duyên của nó không thể gì tiếp nhận được kinh dược sư. Hay chúng ta tụng kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà là một bộ kinh chúng ta, thì những người tu về tịnh độ họ cũng nghĩ là để thiên về phần cầu siêu, nhưng không phải. Giáo lý của kinh A Di Đà rất thâm sâu rộng lớn. Mà để mà đủ đầy đủ phúc đức á, mà được theo như cái Nhà Mỹ Đà được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới đâu là phải dễ đâu. Không phải dễ. Mà phải dùng cái gì? Cái bộ kinh gần gũi nhất với họ. Họ cảm thấy là được an ủi ngay. Giống như họ đói, họ sắp chết, họ muốn ăn ngay, khát, họ muốn uống ngay. Hoặc là bệnh chẳng hạn, gặp một cái căn bệnh, căn bệnh mà cần phải cấp cứu ngay, thì cái người bác sĩ giỏi là phải cho lên giường mổ khám, một cái là chẩn đoán bệnh là cho lên giường mổ cấp cứu, mổ ngay, cần mổ thì mổ ngay, cần xẻ thì xẻ ngay. Chứ còn cứ để đấy mà bảo thì chờ để theo dõi đã, chưa kịp theo dõi họ đã tắt thở mất rồi. Chờ để gửi thuốc ở bên nước ngoài về đã, hay là chờ để đi lấy thuốc tốt đã, thế thì chết mất rồi. Đó cho nên ở đây chúng tôi mới nói rằng cái bộ kinh này vì sao mà nó nhanh như thế. Hôm trước cách đây khoảng độ tầm nửa tháng, có một Phật tử ở dưới quận Đông Đa, không biết quận Đông Đa hay ở cái mạn cầu Vĩnh Tuy nó thuộc về quận nào, cái mạn mạn bên đấy hả, quận Hoàng Mai à, ở đấy có một Phật tử ở cái mạn đấy, là mạn đấy, đi lên nói với tôi rằng Phật tử rất vui và dẫn được, thỉnh thoảng lại dẫn vài Phật tử lên và nói ở đây thành tích của con này dẫn lên để thầy xem, thầy chứng minh cho. Thì hỏi làm sao? Phật tử này ngày xưa không bao giờ tin Phật. Đây là nhưng mà về từ khi con gieo duyên cho đọc kinh Địa Tạng, cái bản dịch của thầy á, và tự nhiên là Phật tử đó ngộ ra và rất là hoan hỉ và nói rằng á, muốn học Phật, muốn rằng á, muốn một lần lên chùa để nhìn thấy tận mặt thầy, xem tại làm sao mà thầy lại làm được những cái việc phi thường như thế, tại làm sao con chưa thấy mặt thầy, con chỉ đọc cái bộ kinh của thầy mà con nghe thấy lời thầy đọc, nghe thấy lời thầy giảng mà con đã quý mến rồi, mà con đã muốn học Phật rồi. Trước đây thì con không bao giờ nghĩ tới là con đi theo chùa, con học Phật. Và không chỉ thế, cứ vài hôm lại đưa một vài Phật tử lên bảo là đây là những người mới đến đấy, mới cứng đấy, chưa bao giờ đi chùa đâu. Hoặc có những người đã đi nhưng mà gì, trước là tu theo thiền, hoặc là tu theo gì, theo Pháp Hoa Tông của Hòa Thượng Chí Quảng, chứ không bao giờ niệm Phật, không bao giờ tu Tịnh Độ Tông. Nhưng từ khi gieo duyên cho họ đọc kinh Địa Tạng, và Phật tử nói rằng không chỉ một số này đâu thầy ạ, mà còn một số lớn ở nhà chưa lên cơ, họ còn bận làm ăn, già trẻ gái trai đều có cả, mà cả khu phố nhà con đều đọc kinh Địa Tạng của thầy dịch. Vì nói rằng con xin thầy mấy quyển, mấy thùng kinh rồi mà mỗi thùng là 5-15 cuốn, mà xin mấy thùng về rồi mà cứ xin một thùng về 1-2 tuần sau thì lại hết. Thì sư ông bảo là cấm cụ không được đi tuyên truyền như là kiểu tuyên truyền theo kiểu làm chính trị nhé. Quan điểm của thầy học Phật là ai có duyên thì học. Thì chúng ta không được đi tuyên truyền cái kiểu là mình nói quá lên một cái mà khi mà họ không đạt được, họ quay lại họ mất niềm tin vào Phật, đời đời kiếp kiếp thì còn khổ hơn. Thế cứ để tùy duyên. Thế cụ bảo không, con chỉ có gieo duyên cho họ, và ai đến thỉnh kinh, ai đến tận nhà con thỉnh, thì con hỏi rằng mang về có đọc không, có nghiên cứu không thì mới thỉnh, còn mang về mà bỏ xó thì đừng có mang về phải tội. Họ bảo rằng có. Họ nhất tâm, họ nghe bà bạn hàng xóm, từ người này lại truyền cho người kia, người kia lại truyền cho người kia nữa, cứ người này truyền cho người bạn, người bạn kia lại truyền cho bạn của người bạn. Cứ như thế dần dần mà cụ ấy mới chỉ có cái khi mà phát hành cái bộ kinh này mấy tháng nay, mà cụ đã truyền, đã giúp được cho mấy trăm người tụng cái bộ kinh này. Và cụ bảo là đặc biệt là trong cả cái ngõ, cái khu phố của con bây giờ đều tụng bộ kinh này. Và cụ nói rằng á, có những cái trường hợp mới tụng có khoảng độ 2-3 tuần thôi mà người ta thấy cái sự mầu nhiệm rõ ràng ở trong gia đình của họ. Và cụ nói là ví dụ hôm rồi cụ đưa một bà cụ lên, cao tuổi rồi, cũng phải hơn 70 rồi, Và cụ ấy nói rằng á, gia đình trước đây á, lục đục không có yên, không có yên lắm một ngày nào. Mà từ khi cụ đọc tụng mới được có mấy tuần mà tự nhiên ở trong nhà nó lắng xuống, mọi người trầm xuống và không hay cãi nhau thường xuyên nữa. Trước đây mỗi một ngày sáng ra nghe, trưa về nghe, tối lại nghe, ngày nào cũng một bài ca đó. Mà bài ca đó chẳng ai muốn nghe, nhưng mà tự nhiên nó cứ sinh ra. Nhưng mà từ khi cụ đọc tụng được 2-3 tuần một cái thì tự nhiên nó lắng xuống, nó trầm xuống mỗi một ngày. Ngày trước có khi ngày 3-4 thời, nhưng bây giờ có khi nó chỉ còn một thời, 2 thời nhẹ nhẹ nữa thôi. Và cụ thấy là không thể nào mà tưởng tượng được. Rồi còn chính cái Phật tử đó nói rằng, con nếu mà muốn làm bằng chứng sống thì con làm bằng chứng sống cho mọi người thấy rằng nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng này sẽ được sự gia trì của Ngài, không thể kể hết được. Và cụ ấy nói với tôi rằng, ngày xưa gia đình nhà con cũng lục đục, âm dương, đúng như ở trong kinh nói, không có được hài hòa, không được yên ấm. Nên từ khi con đọc tụng mấy tháng nay, gieo duyên cho mọi người đọc tụng, và gia đình nhà con bây giờ phải nói là không còn một cái gì mà viên mãn hơn. Con không còn mong cầu gì hơn nữa. Phật tử nói là con không còn dám mong cầu gì hơn nữa. Vì gì? Vì quá hạnh phúc rồi. Tiền tài của cải thì không thiếu, đủ dùng, cũng không cần phải cầu hơn nữa. Và đặc biệt là trong gia đình, trên bảo dưới nghe, dưới kính trên nhường, hòa thuận từ trên xuống dưới. Và cụ bảo đặc biệt là có cái đứa cháu nó rất ngang tàng, ngang ngược, nhưng bây giờ tự nhiên làm sao mấy tháng nay mà nó hết hẳn luôn. Nó ngoan đến nỗi là bố mẹ nó cũng không thể tưởng tượng được. À, chúng ta thấy cái đấy là cái gì? Những cái năng lượng từ bi của Phật, của Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng gia trì. Và đặc biệt chúng ta thấy là ở trong kinh này có 28 điều lợi. Ở trong kinh Địa Tạng quyển hạ Đức Phật nói. Rồi nữa là có gì? Có 10 điều thì chúng ta thấy có điều thứ ba. Điều thứ ba là gì? Đọc tụng bộ kinh này thì tất cả những cái vong linh, vong hồn ở trong cái khu đất mà chúng ta ở đó được gì? Được siêu thoát. Cho nên nó có những trường hợp gia đình lục đục, âm dương bất hòa là vì sao? Vì trong chính cái mảnh đất của chúng ta ở đó có vấn đề. Nếu do cái đó thì giống như là cái bệnh á, cái bệnh về gì? Về âm dương trong khu đất đó không ổn định đó, thọ trì đọc tụng bộ kinh này khiến cho họ được đi siêu thoát. Họ cũng muốn siêu thoát lắm chứ, nhưng không biết đường nào mà đi, và không đi được thôi. Nhưng bây giờ có Bồ Tát Địa Tạng xoay đường chỉ lối cho họ, phóng quang minh tiếp dẫn họ. Họ hoan hỉ, họ ra đi một cách vui vẻ, ra đi về một cảnh giới tốt đẹp hơn, cao thượng hơn, viên mãn hơn, thì đương nhiên họ rất hoan hỉ. Và họ ra đi bằng sự hoan hỉ như thế thì trong gia đình chúng ta sẽ được gì? Sẽ được bình yên thôi. Đấy, cho nên Hòa Thượng Tịnh Không không phải một lý, không phải không có lý khi mà Ngài nói rằng bất cứ ở nơi nào Ngài xây dựng đạo tràng, Ngài phải thường gì ạ? Cái bộ kinh Ngài giảng đầu tiên đó là bộ kinh gì? Kinh Địa Tạng. Và Ngài khuyến cáo các đệ tử của Ngài là nơi nào xây dựng đạo tràng cũng nên phát nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh Địa Tạng này 3 năm. Xin thưa các quý vị, cái khi đó tôi chưa nghe thấy bài giảng của Hòa Thượng đâu. Khi tôi dịch xong cái bộ kinh này, hội tập xong bộ kinh này, tôi chưa nghe thấy Hòa Thượng giảng như thế. Nhưng tôi đã phát nguyện là gì? Truyền bá bộ kinh này 3 năm rồi. Khi tôi phát nguyện xong và hết pháp hội lần thứ nhất, sau hồi tháng 7 đã xong, khi xong xuôi đâu vào đấy, thì bây giờ tôi mới nghe cái bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không về giảng kinh Địa Tạng. Thì ngay cái phần mở đầu, nghe Hòa Thượng nói như thế tôi vui quá. Tôi mới nghĩ rằng mình phát nguyện như vậy là đúng với bản ý của Phật, và đặc biệt là đúng với bản ý của Hòa Thượng. Và Hòa Thượng cũng chính khuyến cáo các đệ tử của Ngài như vậy. Mình quả thật là chưa đọc thấy, chưa nghe thấy. Mình phát nguyện làm rồi, xong rồi lại nghe thấy Ngài giảng ở trong kinh Bản Nguyện Địa Tạng, giảng giải của Ngài đó, thì khi đó mình mới vững niềm tin. Quả thật, mình không đi lầm đường lạc lối. Đấy cho nên, các Phật tử chúng ta, nếu mà chúng ta có cái niềm tin thâm sâu với pháp môn Tịnh Độ rồi, chúng ta đừng có nghĩ rằng á, thầy hình như bây giờ lại không cầu vãng sinh nữa, mà là muốn ở lại thế giới này hay sao ấy, cho nên đi truyền kinh Địa Tạng. Không phải. Truyền kinh Địa Tạng chính là dạy cho các vị những cái nền tảng căn bản về nhân quả của Phật giáo. Vì bộ kinh này là nền tảng của nhân quả, nền tảng của đạo đức Phật giáo, nền tảng của luân lý xã hội ở đây. À, chúng ta thấy gì? Nền tảng của đạo đức xã hội đó là gì? Đó là hiếu hạnh, hiếu thảo. Thì ở trong bộ kinh này chúng ta thấy Địa Tạng Bồ Tát là một vị con đại hiếu thảo. Vì thương mẹ, muốn cứu độ cho mẹ mình, cho nên mới phát Bồ Đề Tâm, mới xuất ra tu đạo, và sau khi chứng đắc thánh quả rồi mới phát nguyện là đời đời kiếp kiếp phổ độ chúng sinh, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Chính vì phát nguyện trên cái nền tảng đại hiếu thảo của một đứa con mà ra. Cho nên xét về căn bản luân lý đạo đức của xã hội thì bộ kinh này là bộ kinh căn bản về luân lý đạo đức xã hội, dạy cho chúng ta về cách sống, cách tri ân, báo ân đối với ông bà cha mẹ tổ tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta. Rồi nữa, tiếp theo chúng ta thấy bộ kinh này Đức Phật nói về nhân quả. Các vị Bồ Tát, Đại Bồ Tát, các vị thiện thần, thần linh cũng gì, cũng thay nhau đứng lên nói về nhân quả. Ma Gia Phu Nhân là mẹ của Thái tử Tất Đạt Đa, đồng thời cũng là gì, là thân mẫu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta thấy trên pháp hội tại cung Trời Đao Lợi, bà ấy đứng ra để thỉnh cầu Bồ Tát Địa Tạng nói về nhân quả nghiệp báo của chúng sinh ở thế giới quay năm Thiền Bộ Châu chúng ta này. Và chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng nói về gì? Nói về nhân quả, nói về địa ngục, nói về tội báo. Ngài đưa ra gì? Tên của các loại địa ngục. Tất nhiên chỉ là những các địa ngục lớn thôi. Nói ra một số những địa ngục căn bản thôi. Thì chúng ta mới thấy rằng, để cho chúng sinh thấy rằng nhân quả rõ ràng. Rồi Bồ Tát Địa Tạng còn thỉnh thì Đức Phật nói giảng rộng về nhân quả báo ứng nữa. Làm phúc thì gì? Thì sẽ được Phật Bồ Tát hoan hỷ tán dương khen ngợi. Làm phúc thì người đó sẽ được công đức sinh thiên, sẽ được công đức thậm chí là gì? Thành Phật, thành Bồ Tát để tu hành. Đó. Thậm chí là cầu phúc báo nhân thiên thì sẽ được phúc báo nhân thiên, tức là trời người đó. Họ chỉ đọc tụng bộ kinh này một lần thôi thì chúng ta thấy là trải qua hàng gì, hàng trăm đời được sinh lên cõi trời Đao Lợi, trăm kiếp được sinh lên cõi trời Đao Lợi. Làm phúc một phần thì được hưởng gì? Được hưởng một vạn phần. Đây là một cái gì? Còn là theo như ở thế gian họ gọi là siêu lợi nhuận hả? Siêu lợi nhuận. Chúng ta đi gửi ngân hàng, bây giờ đi gửi ngân hàng là được bao nhiêu nhỉ? Ngân hàng bây giờ hiện tại là được 0,6 hay là 0,7. Có 100 triệu một tháng thì gửi ngân hàng thì được mấy triệu? 600 nghìn nhỉ? Hay là 6 triệu? 6 triệu chứ nhỉ? 600 nghìn hả? Rồi, 600 nghìn. Nhưng mà trong kinh Bồ Tát Địa Tạng này nói là gì? Cúng Phật một bữa ăn. Hoặc là gì? Đem dâng lên gì? Cúng Phật một một cái gì đó nhỏ nhỏ thôi. Trong kinh Địa Tạng nói là nhỏ như sợi tơ mảy bụi. Sợi tơ mảy bụi hôm rồi nói rồi đúng không? Sợi tơ chúng ta nhìn trên cái tay của chúng ta, cái lông tay nhỏ nhỏ đó, đấy gọi là gì ạ? Sợi tơ đó. Nó nhỏ hơn cả sợi tóc. Sợi tóc của chúng ta còn gì? Còn to và còn dài hơn, đấy gọi là tóc. Nhỏ như sợi tơ, sợi tóc. Vậy sợi tóc là gì? Sợi tóc thì nói ai biết là sợi tơ. Nhiều người có khi không biết sợi tơ là cái gì đâu. Nói là cái sợi tơ là chỉ tơ có thể được. Nhưng mà ở trong người cơ thể chúng ta, những cái lông nhỏ nhỏ li ti ở trên tay, trên cơ thể chúng ta, nhỏ nhỏ li ti đó, đó cũng gọi là sợi tơ. Nhỏ như vậy. Mà trong kinh Địa Tạng, Địa Tạng và Phật Bồ Tát nói rằng về công đức người đó cũng rất lớn. Người đó cho dù chỉ phát tâm làm một việc nhỏ như sợi tơ, sợi tóc, Bồ Tát Địa Tạng cũng gì? Cũng không quên người đó, không quên bản nguyện của mình và tiếp dẫn người đó, hóa độ người đó. Và đặc biệt là ở trong kinh này, chúng ta thấy rằng Phật Bồ Tát nói rằng người nào ở trên đời khi mà còn sống ấy, không tin nhân quả, không tin Phật Pháp, làm nhiều việc ác, nhưng tới khi sắp chết hoặc khi chết đi rồi á, trước tiên là nói về sắp chết. Sắp chết là những khi mà cận tử nghiệp đến, nằm ốm rên khừ khừ trên giường bệnh á, ngày này qua tháng khác mà cầu chết cũng không được, cầu sống chẳng xong á, thì ở cái trong trường hợp đó, người đó than thân trách phận, oán trời trách người, cầu mong cho chết sớm nó chẳng chết cho. Cầu mong khỏi bệnh thì chắc không rồi, mà nằm liệt giường liệt chiếu lâu ngày, thân thể teo tóp hết rồi, không làm gì được nữa. Chỉ khi đó, đau khổ đến chỗ tột cùng mới bắt đầu gì? Mới bắt đầu có người đến nói cho rằng thôi, ông niệm Phật đi, bà niệm Phật đi, anh chị niệm Phật đi, vân vân. Niệm Phật cho đỡ khổ, cho bớt khổ, cho bớt đau đớn. Thì lúc đầu có khi họ chưa tin đâu, nhưng mà xong rồi họ cứ nhẩm nhẩm vài câu, thì tự nhiên cái khi họ nằm trên giường bệnh, chúng ta mới biết là ai mà từng ốm nằm lâu ở trên giường bệnh, chúng ta mới thấy rằng á, nó cô đơn, nó buồn tủi, và nó suy nghĩ miên man đến vô cùng vô tận các quý vị ạ. Vì vậy đến khi đó chúng ta khuyên họ niệm Phật, ngay lúc đó khi họ không niệm, nhưng mà khi mọi người đi vắng hết, họ chả còn cái gì để làm nữa, cho nên họ mới gì, xưng lên một câu Phật Phật Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, vài câu thôi. Chỉ cần xưng được vài câu như vậy, tự nhiên cái chủng tử thiện nhiều đời nhiều kiếp, họ cũng có thể họ đã trồng nhân duyên lành với Phật rồi, cho nên bây giờ họ mới được người khuyên họ niệm Phật trong cái khi mà sắp chết, nằm thập tử nhất sinh trên giường bệnh. Cho nên á, cái duyên lành đó có thể là như trong kinh Đức Phật nói, ở đời trước kiếp trước họ đã từng đến chùa, thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, họ gì, họ hơi cúi đầu xuống, hoặc là họ dơ một tay lên xưng, như trong kinh Pháp Hoa nói là xưng gì, xưng Nam Mô Phật, và họ xá xuống một cái bằng một tay thôi, có nghĩa là sự cung kính mới chỉ được một nửa. Nhưng cái nhân cung kính một nửa đó trải qua nhiều đời nhiều kiếp, đến đời này kiếp này duyên lành hội đủ, gặp một Phật tử hay một vị tăng, một vị ni đến khuyên họ niệm Phật trước khi họ nhắm mắt xuôi tay. Và trong cái cơn bấn loạn, cô đơn, đau đớn đến tột cùng như vậy, họ phát khởi lên một vài câu Phật hiệu A-di-đà Phật hoặc A-mi-đà Phật. Bước đầu họ chỉ khởi lên vài câu như vậy thôi, nhưng họ thấy cũng vui, chả mất cái gì. Rồi thấy tâm an hơn, rồi họ thấy tâm nó an hơn, thấy vui vui mà thấy an hơn, chả mất cái gì cả. Thôi buồn miên man nghĩ làm gì, cứ niệm Phật, biết đâu Phật lại rước mình. Lúc đó có thể bằng cái duyên lành của họ nhiều đời nhiều kiếp trước, bây giờ nó nghĩ ra cái câu là biết đâu Phật lại rước mình. Cho nên niệm nhiều hơn. Mà khi họ niệm được nhiều hơn một chút á, thì tâm họ gì, thì an hơn, tâm an hơn, thậm chí thân cũng đỡ gì, đỡ đau hơn. Các vị biết không, có những vị ung thư giai đoạn cuối, khi chưa niệm Phật thì họ đau đớn vô cùng, họ lăn lên lộn xuống, và họ mong muốn là gì, cho ngay trong giây phút đó họ chết đi. Thậm chí họ còn có người đau đớn còn bảo con cháu là gì, mày cho tao một liều thuốc chuột để cho tao đi, mày thương tao, cả đời tao không cầu cái gì, nếu bây giờ tao cầu mày thì mày cho tao một liều thuốc chuột đi. Có không các quý vị? Tôi đã từng nghe có người nói như vậy với tôi, ngay ở xã Sơn Đông sở tại này thôi. Có người đến nói với tôi rằng, bây giờ làm thế nào? Bố con đau lắm, bố con không thể chịu được. Đi viện thì bệnh viện họ trả về rồi, không thể làm gì được nữa. Mà tiêm móc phin các thứ vào cũng chỉ có được một tí thôi. Không thể chịu đựng được. Và thậm chí bố con còn nói rằng á, bảo cho chúng con cho một liều thuốc độc để cho bố con ra đi nhẹ nhàng. Tôi bảo không được. Cho một liều thuốc độc nó ra đi nhẹ nhàng lúc đấy thôi, nhưng cái thần thức đó nó đi sâu xuống dưới, nó còn khổ đau hơn rất nhiều. Chứ không phải là một liều thuốc độc xong tắt hơi thở rồi là hết khổ đâu, không có. Đi xuống dưới còn khổ hơn. Thế bảo bây giờ phải làm nào? Ngày đó thì chưa có cái bộ kinh Địa Tạng này. Cho nên tôi bảo là về cứ khuyên cụ là gì? Niệm Phật đi. Rồi phóng sinh nữa. Phóng sinh sang chùa, các thầy phóng sinh cho hàng chiều. Các thầy phóng sinh cho. Thế phóng ra phóng sinh được mấy lần. Và về khuyên ông cụ niệm Phật. Và ông cụ, lúc đầu ông cụ không niệm mà đau quá. Bảo tao đau á, khuyên cụ niệm Phật. Thế bảo là gì? Tao đau đến nỗi là còn không thở được, mày còn bảo tao niệm Phật. Niệm cái gì mà niệm? Thế lại sang nói với tôi bảo là cứ khuyên cụ lúc nào á, lúc nào bớt, cụ muốn bớt đau thì cụ phải niệm Phật. Cụ niệm Phật được thấy bớt đau. Còn cụ chưa niệm Phật được á, thì cái đau nó vẫn còn gì? Còn hành hạ cụ. Về cứ bảo là, thầy bảo như thế. Nếu mà niệm mà, nhất tâm mà niệm Phật mà không bớt đau á, thì tôi sẽ đau hộ cho một nửa. Mình cũng phải nói như thế cho họ tin, chứ làm gì có cái chuyện mình đau được thay họ đâu. Mình đã có thần thông đâu mà thu cái đau của họ về với mình. Đấy gọi là cái phương pháp, gọi là phương tiện thiện xảo để khuyến họ niệm thôi. Có những trường hợp cũng như vậy. Chúng tôi phải bảo lãnh cho họ là gì? Họ đến chùa, họ bảo là đi xem ông thầy, bảo là mấy ngày nữa là chết. Thì mình khuyên họ tụng kinh, họ bảo là tụng làm gì nữa thầy, tụng cũng chẳng được, ông thầy bảo con mấy ngày nữa là chết. Thế tôi bảo là về cứ tụng đi, nếu chết tôi chết thay cho. Thậm chí mình phải bảo lãnh cho họ như thế, bảo chết tôi chết thay cho vị, nhưng về phải tụng kinh đi. Thế về hết mấy hôm sau sang là gì? Tụng kinh qua mấy hôm sau sang lại cười cạc ra, bảo là gì? Bạch thầy đúng là Phật pháp nhiệm màu, con không chết nữa. Thế đốt. Thế tôi chết thay cho vị rồi, nhưng mà may là gì? Phật cũng chưa rước tôi vẫn còn ngồi đây. Đấy lắm khi mình cũng phải dùng phương tiện để khuyến dụ họ như vậy. Thế đang nói cái chuyện ông cụ kia. Khi mà mình nói như vậy, bảo nếu mà niệm Phật nhất tâm á, mà không bớt đau tôi chịu đau cho một nửa. Thế về khuyên cụ như vậy thì ông cụ cũng niệm. Câu được câu không. Vài ngày sau, đứa con nó gọi điện cho tôi, nó bảo thầy ơi, ông cụ nhà con mấy hôm nay ông đỡ rên la rồi. Mà thấy là ông niệm Phật đã thành tiếng rồi. Mấy hôm trước là ông chỉ máy môi thôi, nhưng bây giờ ông niệm Phật thành tiếng. Con vui quá. Mà đặc biệt là ông không rên la nữa. Thế tôi bảo gia đình nên phóng sinh tiếp đi. Và niệm tiếp đi. Đặc biệt là phải khuyên cụ niệm. Gia đình lúc nào rỗi rỗi tối lại đi làm về, cũng ngồi niệm cho cụ 15-20-30 phút. Ngồi bóp chân bóp tay cho cụ nhẹ nhàng thôi, và cứ niệm Phật, cứ tỉ tê cho cụ vui. Thế con cháu nó cũng làm được cái điều đó. Và mấy tuần sau thì ông cụ ra đi một cách nhẹ nhàng, chút hơi thở, cuối cùng không có một chút đau đớn nào. Các quý vị thấy, vì sao? Đau ở đâu mà đau? Đau ở trên gì? Trên cái thân thể của mình là một phần do nghiệp mà đau. Do cái tâm của chúng ta nghĩ đến nó nhiều quá thì nó cũng đau. Cho nên tâm của mình không nghĩ đến nó, tâm của mình để vào câu Phật hiệu. Tội lỗi được tiêu trừ, công đức được tăng thêm. Và đặc biệt là cái gì? Cái thức tưởng của mình ấy, nó không tưởng tượng vào cái chỗ đau đó nữa. Mà nó ở vào cái chỗ niệm Phật, nó nhiếp tâm mất rồi, nó quên cả không gian và thời gian, quên cả thân thể của mình. Và đặc biệt là cái công năng niệm Phật, nó tiêu trừ nghiệp chướng, cho nên hết đau, ra đi nhẹ nhàng. Không chỉ một trường hợp đó mà rất nhiều trường hợp mắc những căn bệnh quái ác, đau đớn vô cùng. Nhưng khi nhất tâm niệm Phật thì Có người thì bệnh chuyên giảm và có người bệnh khỏi hẳn, thế mới hay. Nhưng có người thì do cái bệnh của họ là hết, bệnh nó quá nặng ngặt nghèo, cho nên họ ra đi, nhưng ra đi một cách cũng nhẹ nhàng. Đó. Đó cho nên là chúng ta mà khuyên họ biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết hướng thiện, thì người đó trước khi lâm chung mà nghe được câu Phật hiệu như trong kinh Địa Tạng này á, đến đoạn cái quyển mà chúng ta tụng đấy, chúng ta sẽ thấy Bồ Tát Địa Tạng dạy là gì? Người nào khi sắp lâm chung mà khó ra đi, cầu chết không được, cầu sống xong á, tội đáng nhẽ đọa trong địa ngục A Tỳ, tức là địa ngục tội rất là nặng thì mới đọa địa ngục A Tỳ. Thế người thân chư tăng chư ni hoặc là các Phật tử chúng ta đến chờ niệm á, hỏi xem cái người đó có cái của gì khi còn sống, họ yêu quý cái của vật chất gì của họ, ví dụ như cái nhẫn, cái vòng đeo tai vân vân chẳng hạn, cái khuyên tai hoặc cái vòng đeo tay vân vân chẳng hạn, nó có trị giá một chút, hoặc bất cứ một cái vật gì của họ. Chúng ta nói với người bệnh kia rằng thôi phát tâm đem cái này để làm việc thiện, hoặc rằng gì, cúng dường, xây chùa, tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, vân vân. Và trong kinh dạy chúng ta nói rằng con, chúng con tên là gì đó, vì bệnh nhân tên là gì đó, đem cái vật yêu quý của bệnh nhân này để đi làm việc gì đó, ví dụ như bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, ấn tống kinh điển, xây chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân. Chúng ta nói rõ ra, vì bệnh nhân này mà gì, đem cái vật yêu quý của bệnh nhân này đó làm cái việc này. Nói như thế là gì, ba lần, khiến cho bệnh nhân kia nghe được. Đó, khiến cho bệnh nhân kia nghe được. Thì trong kinh Bồ Tát Địa Tạng nói là gì, bằng cái việc làm đó, Bồ Tát Địa Tạng sẽ không để cho người đó đọa vào trong ngục A Tỳ. Và Bồ Tát Địa Tạng phải dẫn dắt người đó khi mới chết xuống. Mới chết rồi thì con người ta, chúng ta sống một đời, chúng ta biết là không phải ai cũng toàn là việc ác đâu, việc thiện họ cũng có. Những nhân nào mà nặng hơn thì thường đi theo cái đó. Nhưng trong cái phút giây phút cận tử nghiệp như vậy, được quang minh của Phật Bồ Tát soi đường chỉ lối, dẫn dắt cho họ lên cái cảnh giới tốt đẹp hơn, ví dụ lên làm người. Trong kinh nói là người đó sẽ không bị đoạn ba đường ác, ít nhất được lên làm người. Mà làm người á thì sẽ là gì? Sẽ luôn nhớ cái khổ của đời trước và tu thiện ở đời sau, ở đời này. Đấy, cho nên đấy là cái điều quan trọng. Và khi họ nhớ nhân thiện, họ làm nhiều việc thiện, thì cái việc ác dần dần nó dị lu mờ đi và nó tiêu trừ đi. Giống như cái cán cân ấy, bên này là thiện, bên này là ác, đặt cái nào vào nhiều hơn thì bên kia nó sẽ gì? Sẽ ngẩng lên. Đấy là cái quy luật đấy, cái quy luật. Đó cho nên á, ở trong cái bộ kinh này khi chúng ta học, chúng ta mới thấy được rằng cái nhân quả. Và cái phương pháp học tập và tu dưỡng làm sao để cho nó đúng đường lối, đi từ căn bản đi lên, đi từ cốt lõi mà tiến lên. Hay giống như xây nhà, xây từ nền móng vững chắc xây dựng lên, thì chắc chắn không bị, cái ngôi nhà đó sẽ được vững vàng và sẽ được tồn tại dài lâu với thời gian. Đó. Ở đây, trong đoạn kinh này, chúng ta thấy ông Kiên Lao Địa Thần lại tiếp tục bạch Đức Phật rằng, kính lạy Đức Thế Tôn, con nay nhờ uy thần của Đức Phật Thế Tôn, xét thấy ở đời sau nếu có chúng sinh nào chọn một chỗ đất trống sạch sẽ hướng phía nam tại nơi chỗ mình ở, rồi lấy các vật dụng như đất, đá, cây, tre, vân vân, xây dựng khám thất thờ, ở trong có tô vẽ hình Bồ Tát Địa Tạng bằng vàng, bạc, đồng, sắt hay gỗ, đá, đất nung, vân vân, để cung kính chiêm bái, đỉnh lễ và cúng dường, thì người ấy được hưởng 10 điều lợi ích lớn. Một là đất khu ở màu mỡ được tốt tươi, hai là đất khu ở được an ổn lâu dài, ba là người đã chết được sinh lên cõi trời, bốn những người còn sống hiện đời được yên vui, năm cầu nguyện việc chi đều được tọa ý cả, sáu không có tai họa về nước lửa thú dữ, bảy các sự tốt đẹp chẳng bị sẽ chẳng bị hao tổn, tám chẳng bị mộng mị lìa hẳn các ác mộng, chín là lúc ra vào đều có thần hộ vệ, mười là thường gặp được các nhân duyên chính đạo. Đó, chúng ta thấy Kiên Lao Địa Thần vì cái lòng từ bi của bộ của Kiên Lao Địa Thần, ông bày cho chúng ta cách là gì? Ở trong đất khu ở của chúng ta hay trong nhà của chúng ta, ở đây là nói là phương vị, nói về phương vị, về phong thủy học thì gọi là phương vị. Thì ở trong khu đất ở của chúng ta ở phía nam, hoặc trong căn nhà của chúng ta bày một cái khu về phía nam, đây là chúng ta gọi là cầu nguyện một cái gì đó nó đặc biệt và nó cầu nhanh. Thì chọn cái chỗ đất trống sạch sẽ ở khu phía nam. Nếu ở trong phòng của chúng ta ở thành phố thì làm gì có đất nhiều, thì chúng ta mà cầu nguyện một cái gì đó đặc biệt nhanh á, với Bồ Tát á, thì chúng ta bày một cái ban thờ riêng về cái phía nam của cái góc nhà của chúng ta, cái nơi đất, cái phòng trống sạch sẽ. Bằng không thì chúng ta có ban thờ cố định rồi thì cứ để nguyên cho ban thờ cố định cũng được, ban thờ Phật Bồ Tát cố định, gia tiên cố định cứ để nguyên. Nếu không á thì chúng ta treo một cái bức ảnh hoặc một pho tượng của Bồ Tát Địa Tạng. Ở đây nói là gì? Chọn khu đất trống hoặc làm khám thất thờ. Khám là gì? Khám tức là cái khám thờ á. Thất tức là cái ngôi nhà rất nhỏ, một cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh thôi để thờ. Trong đó có gì? Có tô vẽ tranh ảnh hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là nếu có điều kiện thì lấy gì, dùng vàng bạc đồng sắt hay gỗ đá đất nung vân vân để làm tôn tượng hoặc là tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng đó, để mà cung kính chiêm bái đỉnh lễ hàng ngày. Thì á, người đó sẽ được 10 điều lợi ích. 10 điều lợi ích là gì? Một là cái đất khu ở đó được màu mỡ tốt tươi. Màu mỡ tốt tươi, trồng cây á, thì cây tốt. Nói chung là cái đất đai nơi đó là sinh khí rất tốt, có màu mỡ rất tốt, trồng cây gì, chăn nuôi gì vân vân đều có tốt đẹp cả, vân vân. Thứ hai là đất khu ở được an ổn lâu dài, nó rất được an ổn, được bình an lâu dài. Thứ ba là người đã chết được sinh lên cõi trời. Ở trong tất cả những cái vong linh, con người hay là các loài súc vật cầm thú đó, ở trong cái đất khu ở đó của chúng ta đó, được sinh quái trời. Mà sinh quái trời có nghĩa là sinh thiên, mà sinh thiên thì ít nhất họ cũng là thiên tử, là thiên nữ, mà các vị thiên tử thiên nữ họ có phúc báo, có thọ lượng, có thần thông. Và họ sẽ gì? Khi mà họ sẽ lên đó, họ có thần thông, có thiên nhãn thông, có tha tâm thông, có túc mệnh thông, có thần túc thông, đặc biệt là có gì? Có thần túc thông, họ biết được, họ đi lại tự do tự tại, có tha tâm thông, có túc mệnh thông, họ biết được kiếp trước của họ, vì sao kiếp trước họ chỉ là một con ma, không thân thể, sống vật vờ ở cái mảnh đất đó, mà nay tự nhiên làm phúc báo làm sao mà được sinh thiên như thế này. Họ dùng thần thông trong một niệm, họ thấy rằng à, do nhờ gì? Do nhờ cái tín chủ, do nhờ cái vị sư, vị tăng ni đó, vị Phật tử đó, vị tín chủ đó tụng bộ kinh Địa Tạng ở cái mảnh đất đó, cho nên họ được nghe kinh Địa Tạng và họ khởi được cái niềm tin. Trong cái giây phút nghe kinh đó, trong cái thời khóa nghe kinh đó, hoặc một thời, hoặc hai thời, hoặc nhiều thời, nghe lâu mưa dầm thấm lâu, cho nên á, họ được công đức, họ sinh thiên. Khi họ sinh lên đó rồi, họ nhớ tới cái công ơn của chúng ta, nhờ có chúng ta mà họ được gì? Được sinh thiên. Cho nên á, lúc đó họ sẽ quay về để hộ trì cho chúng ta, quay về hộ trì cho chúng ta. Vì vậy á, mà ở đây mới nói rằng á, ba là người đã chết được sinh lên cõi trời, mà họ sinh lên cõi trời thì đương nhiên chúng ta sẽ được tốt đẹp đó. Chúng ta giúp cho họ sẽ được tốt đẹp. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn, các Phật tử chúng ta chẳng hạn, ở nhà chúng ta giúp đỡ cho một người nào đó, ngày xưa chúng ta thấy một gì, một đứa trẻ mồ côi lang thang không nơi nương tựa, chúng ta đem nó về, chúng ta nhận nó là con nuôi, chúng ta nuôi nó ăn, cho nó học, học hành đến nơi đến chốn. Sau này khi học xong một cái, nó vì có trí tuệ, vì ngoan ngoãn, nó ra nó làm ăn, nó gì, nó được vào các cơ quan nhà nước hoặc là các doanh nghiệp vân vân. Rồi một thời gian sau nó có vị thế nhân viên, rồi phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc, rồi lên giám đốc hoặc là lên thứ trưởng, bộ trưởng vân vân chẳng hạn. Khi đó chúng ta có nhờ được họ không? Có nhờ được đứa con nuôi của chúng ta không? Có chứ. Mà kể cả chúng ta không nhờ, nhưng mà trách nhiệm của nó là gì? Phải báo ân, tri ân và báo ân. Cho nên nó gì? Nó chăm sóc chúng ta cũng giống như cha mẹ đẻ của nó vậy. Thậm chí là nếu mà không nhận con nuôi, chúng ta đến một cái trung tâm bảo trợ xã hội nào đó, chúng ta tài trợ cho các em nó học hành. Sau này nó ra trường, nếu mà nó có công ăn việc làm ổn định, có gia đình đàng hoàng tử tế, nó sẽ quay lại để nó báo ân chúng ta. Chúng ta không cầu nhưng nó vẫn gì? Vẫn cứ tìm đến. Đó là cái gì? Đó chính là cái nền tảng luân lý đạo đức của con người Á Đông chúng ta nói riêng và con người trên toàn thế giới này nói chung. Có ơn thì trả ơn, mà thường thì ngược lại, cái có ơn trả ơn thì có oán, thì họ lại thì thường báo oán. Nhân quả rõ ràng mà. Cho nên ở đây chúng ta thấy là nếu mà chúng ta đọc tụng bộ kinh này khiến cho họ được sinh thiên, chúng ta cũng có công đức rất lớn và họ cũng sẽ hộ trì chúng ta rất nhiều. Bốn là những người còn sống hiện đời được yên vui. À, chúng ta cứ nhất tâm đọc tụng mà xem. Đấy, như hôm nay tôi kể cái câu chuyện mà một Phật tử ở dưới quận Hoàng Mai, cả nhà được an vui. Mà thậm chí Phật tử nói là bây giờ con không cầu cái gì hơn nữa, không mong cầu một cái gì hơn nữa, thôi cứ tu bao giờ cho nhắm mắt xuôi tay, lúc nào Phật rước đi thì con đi thôi. Gia đình đầm ấm hạnh phúc, không còn gì để mà cầu hơn nữa. Cuộc sống như vậy là như thế giới cực lạc thu nhỏ rồi. Tiền của cũng không thiếu thốn gì cả, gia đình cũng khá giả. Gia đình thì êm vui từ trên xuống dưới, trên kính dưới hòa. Còn gì nữa đâu mà phải nặng nề nữa. Đó. Năm là gì? Cầu nguyện sự việc chi đều được tọa ý cả. Tất nhiên cầu nguyện sự việc, những người mà tu Phật rồi, học Phật rồi thì bao giờ họ chỉ cầu nguyện cái điều mà phù hợp với chính pháp thôi. Chứ họ không bao giờ là gì theo Phật chân chính rồi mà lại đi cầu gì buôn bán heroin, thuốc phiện, hàng quốc cấm, chót lọt, công an có mắt như mù, có tai như điếc. Không bao giờ người học Phật chân chính cầu những điều như thế, mà đều là cầu những việc gì tốt đẹp cho đạo, cho đời cả, cho quốc gia, xã tắc, bản thân, gia đình, xã hội cả. Cho nên cái điều đó chắc chắn là Phật Bồ Tát cũng sẽ gia trì. Vì vậy mà ở đây Kiên Lao Địa Thần dạy là như vậy. Thứ sáu là có, sáu là không có tai họa về nước lửa. À, nếu mà nhà có cháy, nếu ở khu phố ấy, tôi nói với các vị, có thể các vị không tin, nhưng ở khu phố, nhà nào mà hay đọc tụng kinh điển này á, của Phật á, cả nhà cháy hết. Đấy, tôi kể cho, ngày xưa tôi đi học, đọc thấy một cái câu chuyện, một người là chuyên tụng kinh Phổ Môn và trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Mà cái nhà ngày xưa thì cái nhà ở Trung Quốc á, cái câu chuyện này ở Trung Quốc, nhà họ cũng san sát với nhau, giống như phố cổ của chúng ta. Mà ngày xưa thì thường làm nhà bằng gỗ. Trong một cơn hỏa hoạn, tất cả cái dãy phố, hàng trăm nóc nhà cháy hết. Chỉ còn duy nhất có lại một cái nóc nhà ở giữa, nhưng mà lại gì? Cháy hai đầu, nó cháy thế nào? Nó cháy thế là đến kiểu gì mà nó lại vọt sang bên kia được? Cái nhà của cái ông cư sĩ mà cả nhà tụng kinh Phổ Môn và trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm đó, thì y nguyên không có mảy may một chút nào. Nó chỉ có cháy mỗi mấy cái gì, mấy cái vách ở đằng sau nó, để nó cháy nó lan sang nhà bên kia thôi. Chứ còn cái nhà đấy tuyệt nhiên không có động chạm gì đến trong nhà một tí nào. Nó lèo qua cái gì, lèo qua ở trên cái mái, ngày xưa thường lợp bằng lá, bằng danh, nhưng mà nó lèo qua một tí, nhưng mà xong rồi nó lại tắt. Đây là một cái điều mà được ghi ở trong cái bộ sách những cái câu chuyện mà gọi là Phật giáo dị chuyện, những cái câu chuyện nó chỉ có xảy ra một lần thôi, không thể nào có cái chuyện tương tự như thế. Hàng trăm ngôi nhà cháy hết mà ngôi nhà ở giữa lại quản soát lại. Sau khi xét lại thì thấy là mọi người mới xét lại thì lúc cháy nhà thì đương nhiên cả nhà họ vẫn chạy ra ngoài, nhưng mà tự nhiên nhà họ không cháy vì trong nhà của họ có thờ tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm và có bộ kinh Phổ Môn hàng ngày và cả nhà đều đọc tụng. Đấy. Ngày xưa tôi đọc thấy mà tôi rớt nước mắt, mà thấy rằng là đúng là Phật pháp nhiệm màu. Mà quả thật như vậy, chúng ta nếu mà có đủ niềm tin, chúng ta cũng sẽ được cảm nhận những cái điều đó. Vì sao Phật tử bảo rằng á, cái ông sư này, ông sư Thịnh ở chùa Khai Nguyên á, ông là thầy phù thủy hay sao á, mọi người đến thì không muốn về, già đến cũng không muốn về, trẻ đến cũng không muốn về, mà thậm chí là mới cách đây 2 hôm có Phật tử đến, cứ thế là chạy theo nhoi ra. Tôi bảo rằng thầy ạ, con buồn lắm. Bảo làm sao? Mấy Phật tử ở sân Tây hôm rồi vào cúng dường thầy, không có thầy ở nhà. Nhưng Phật tử ấy nói rằng á, có những Phật tử thân tín của thầy trước đây á, mà bây giờ cứ đi chạy theo họ và bảo rằng á, đừng có vào chùa Khai Nguyên, ông sư ấy, ông là ông thầy phù thủy đấy, vào đấy là tán gia bại sản đấy. Thế là Phật tử nói rằng á, con đi vào đây con phải trốn chồng con đấy bà. Bà hỏi vì sao phải trốn? Bảo chồng con toàn mắng con, bảo cấm con là mày không bao giờ mày được đi vào cái chùa Khách Viên, cái ông sư đó là phù thủy đấy, mày vào là tán ra bại sản đấy. Thế khổ. Cả cái thị xã Sơn Tây này có ai đã cúng được 100 triệu đâu mà bảo là tán ra bại sản. Có đi chăng nữa, có người nào giỏi lắm thì được 5 triệu, 10 triệu làm công việc Phật sự, hoặc nhiều hơn một chút. Mà tôi đặc biệt là gì? Có bao giờ mà bắt ai phải là cúng cái này cái kia đâu. Chỉ có thông báo duy nhất trước đại chúng thôi, còn ai phát tâm cái gì thì phát tâm. Tôi không có bao giờ mà là như một số các vị thầy, quý thầy khác là gì? Thầy đang chuẩn bị làm chùa đấy, con cúng cái cột đi. Hỏi cái cột bao nhiêu? Cái cột 100 triệu, cái cột 200 triệu. Và con phải cúng cái thầy dành cho con. Mà nói thầy mà nói như thế thì đương nhiên là trò phải gì ạ? Không đủ thì phải vay mượn. Có một số các quý thầy như thế đấy các quý vị. Tôi biết mà. Tôi tiếp xúc nhiều, tôi gần gũi nhiều, tôi biết. Có một số quý thầy mà tôi được chứng kiến hẳn hoi. Tôi ngồi ở đó và chứng kiến vị đó. Cái vị Phật tử đến, người thầy bảo tới đây đấy, thầy làm chùa đấy. Thầy dành cho gì? Cho con 2 cái cột, vợ một cái, chồng một cái. Thế Phật tử mặt mũi tái mét đi, bảo bạch thầy, cái cột là khoảng bao nhiêu ạ? Cái cột 50 triệu. Thế thì Phật tử bảo là bạch thầy, dạo này con kinh tế hơi khó khăn thì thầy cho con xin một cái thôi. Bảo không được, hai vợ chồng chúng mày phải 2 cái nó mới vững vàng chứ, thì hai vợ chồng một cái không vững vàng. Thầy nói như thế rồi, trò đâu có dám cái. Vì sao? Vì mình cũng có chuyện nhờ vả nơi thầy rồi mà. Nhờ thầy đến bốc bát hương, nhờ thầy đến cúng chấn trạch, nhờ thầy đến xem phong thủy cho rồi. Thì bây giờ thầy bảo như thế thì trò phải gì? Cắn răng, mắm môi, mắm lợi để mà gì không có, thậm chí phải đi ra vay đi mượn để cúng cho nó đủ, còn gì nữa. Nhưng tôi không bao giờ. Quan điểm của tôi là gì? Đến với Phật là phải hoàn toàn phải tự do, tự giác, tự nguyện. Tự do đi, tự do đến, vô tư. Ai hợp thì đến, ai thấy không hợp thì bye bye, đúng không? Kệ, không nặng nề, không có giữ một ai cả. Đấy là tự do, tự giác. Tự giác là gì? Tự giác có nghĩa là kể cả những cái, tôi nói với các Phật tử, những cái nhỏ nhất ở trong chùa đó vào viết một lá sớ. Thì nhiều các Phật tử thường hay nghĩ là đến các chùa khác viết một lá sớ thường phải 5.000, 10.000, 20.000. hoặc là một đám cúng vong cũng phả độ ra tiên, cúng 3549 thì thường phải 3 triệu, 5 triệu hay 10 triệu vân vân, tùy theo các chùa. Nhưng ít nhất bây giờ cũng hàng triệu, vài triệu. Cho nên có những người vào tới đây hỏi một cái là hỏi là gì? Thầy tiền nhau như thế nào? Hỏi bà con xin cúng một cái đám phả độ ra tiên. Nói xong và bảo thôi được rồi, cứ ấy đi nhà chùa cúng cho như hỏi. Thì bạch thầy, không dám nói là giá cả thế nào, nhưng mà hỏi là gì, hỏi tế nhị hơn một chút là thầy tiền nong như thế nào, thầy cứ bảo cho con biết. Và không sao, đây thì không phải tiền nong gì cả, không phải nặng nề, tùy tâm. Gia đình có bao nhiêu cúng bấy nhiêu, nếu không có nhà chùa vẫn cứ cúng cho, không sao. Miễn là hướng Phật, hướng đến tổ tiên cầu siêu gia tiên là quý rồi. Con người đi vào là quý rồi. Họ không tin, họ lại tiếp tục không, thầy cứ bảo con mà, thầy cứ bảo thật chúng con sẽ lo được. Khổ lắm, lắm khi mình nói thật họ lại nghĩ là mình nói dối, mà lắm khi mình nói dối họ lại cứ tưởng mình bảo thật, thế mới đau. Đó, đấy là quan điểm của chùa, là tự giác, tự nguyện, tự do, tự giác, tự nguyện. Có điều kiện đến đâu thì đóng góp đến đấy, mà không đóng góp thì vẫn cứ vui vẻ. Các quý vị biết là đối với tôi á, có những người mà cúng dường vào cái ngôi chùa Khai Nguyên là đến 4-5 tỷ rồi để xây dựng, mở rộng đất đai các thứ. Nhưng mà khi có công có việc, tôi cũng chẳng được một câu gọi điện để mời cả. Tôi chỉ có một cái thông báo chung chung trước đại chúng thôi. Và có tâm thì đến, không có tâm thì thôi. Còn những người mà gì không cúng được đồng nào cũng thế cả, không sao, có một cái thông báo chung như vậy. Vậy mà họ còn nói là họ còn đi tuyên truyền là vào với ông ấy thì khuynh gia bại sản, đã tán ra bại sản, làm như mình là đi lừa họ chẳng bằng ấy, khổ lắm. Nhưng họ vẫn cứ thế. Thế Phật tử bảo là thầy phải xử lý đi, để như thế để mang tiếng, hay để như thế là loạn hết, và không, cứ biết thế, kệ họ. Hôm nay họ chưa hiểu mình thì ngày mai họ sẽ hiểu. Ngày mai họ sẽ hiểu thì một vài năm nữa họ sẽ hiểu, một vài năm nữa họ sẽ không hiểu thì gì? Họ cố tình không hiểu thì đến khi nhắm mắt xuôi tay họ sẽ phải hiểu. Vì sao? Vì đến khi có người chết á, thì họ mới gì? Họ mới lo sốt vó đi, họ mới chạy đến mình. Có trường hợp như thế đấy. Còn sống thì nghênh ngang lắm, ngang tàng lắm. Nhưng khi chết rồi mà con cháu ở gia đình đi xem, bảo là trùng tang trùng phục không xem nên nó về nó bắt cho thì chết. Lúc đó mới chạy sang mới xin nhà chùa cúng cho. Đấy, cũng may vào cũng được yên ổn. Đó. Thế cho nên ở đây á, rồi điều thứ bảy ở trong này á, nói rằng là bảy là gì? Các sự tốt đẹp chẳng bị hao tổn. Các sự tốt đẹp tức là cái phúc báo trong gia đình mình á, gia đình mình á, nó không bị hao tổn. Tám chẳng bị mộng mị lìa hẳn các ác mộng. Tức là đây là nói về gì? Nói về cái sự yên lành, bình an ở trong tâm thức của mình. Yên lành, bình an cho đến cả gì? Giấc ngủ. Mà có chiêm bao thì toàn thấy chiêm bao gì? Bay trên trời có thấy không? Có những người đến kể với tôi là bạch thầy, dạo này con toàn chiêm bao thấy giấc mơ đẹp. Hỏi làm sao? Ôi dồi ôi, thầy ơi, Phật cho con đi thăm hết cảnh giới của ngài. Tôi lắc đầu, tôi bảo thế này thì tôi chuẩn bị thành ma rồi. Thế bảo là làm sao thầy bảo con thế? Thầy ghét gì con, thầy nguyền rủa con chuẩn bị thành ma. Tôi bảo đấy, cứ thử mà xem. Một thời gian nữa mà xem, chẳng điên điên khùng khùng thì cũng thành gì? Đồng bóng bói toán. Nặng thì điên điên khùng khùng, nhẹ thì gì? Thành ông đồng bà cốt. Các vị đừng có nghĩ là chiêm bao á, được Phật Bồ Tát rồi cho đi cảnh giới này cảnh giới nọ là sướng. Sướng xong về là gì? Kể hết với người này người nọ, Phật pháp nhiệm màu lắm, tụng kinh Địa Tạng nhiệm màu lắm. Mới tụng kinh Địa Tạng xong á, được mơ thấy hết cảnh giới này cảnh giới nọ cái kia vân vân. Không được. Có thấy những cái điều đó thì tự mình biết. Có nói đi chăng nữa thì nói duy nhất với một người, đó là sư phụ của mình thôi. Xem sư phụ mình khuyên mình thế nào, hướng tâm cho mình tu ra sao. Chứ còn đừng có kể hết người này người nọ người khác, và người ta khen ôi dồi ôi, bà nhân duyên lớn thế, phúc báo lớn thế, tôi tụng mãi chả được cái gì, tu mãi chẳng thấy cái gì cả. bà thật là không phục, không phục. Thế là sướng. Về đến tối hôm sau, chưa đặt lưng xuống, xuống chiếu, chưa đặt đầu xuống gối, chưa ngáy o o đã gì, mong nhìn thấy cảnh giới hôm trước rồi. Thế là nhắm mắt được một tí, cảnh giới nó tiếp tục hiện ra, chìm đắm ở trong đó. Rồi một thời gian sau, thiên ma ba tuần nó lại cho quân đến, nó gì, nó ám nhập, nó bảo cho mình gì biết trước câu chuyện của gia đình mình, của bản thân mình, của người này, người nọ, người kia nữa. Và mình nghĩ là mình gì, có thần thông. Chết. Nghĩ là mình có thần thông. Thấy người ta đến mình phán cho họ thế này thế nọ thế kia, báo cho họ thế này thế kia, chuẩn bị gặp vần gặp hạn, làm lễ đi này nọ vân vân. Chết rồi. Cho nên đầu tiên, lần đầu tiên thì có thể là gì, Phật Bồ Tát cho vị đi thật, nhưng cái tâm mong cầu của vị đó, thiên ma ba tuần nó có thần thông giống như là Phật vậy, nó chỉ kém phần một chút thôi, nó biết được và nó cho gì, hoặc tự nó đến hoặc cho gì, con cái nó đến, cháu chắt nó đến, nó mượn thân mình và nó gì, nó cho mình thấy biết cái này cái nọ một chút là mình nghĩ mình được, mình tu sâu mình được, nó ngoan lành. Cho nên đệ tử của tôi là tuyệt đối cấm cái đó, Phật tử của tôi cũng tuyệt đối cấm cái đó. Riêng cái đó tôi nói đến 3 lần mà không nghe là tôi gì, tôi mời ra khỏi chùa, kể cả Phật tử hay là đệ tử. Vì cái đó là gì, ở trong cửa Phật nó còn nguy hại hơn là những người phá giới. Những người phá giới ở trong cửa chùa, trong đạo mình, nó chỉ ảnh hưởng đến người đó thôi. Còn mà cái người mà dạy bảo tín đồ Phật tử và tu sai đường ấy, nó còn đưa hết cả một loạt, gọi là người mù dẫn theo một đoàn người mù đi vào, đi trên đoạn đường hiểm á, thì người dẫn đường chết, tất cả kẻ đi theo đi sau cùng chết. Cho nên tôi rất nghiêm khắc với cái trường hợp như vậy, đặc biệt là nghiêm khắc. Kể cả những Phật tử thân tín đi sai đường lạc lối theo cái kiểu như thế, tôi khuyên mà không được tôi cũng sẽ cấm ngay. Đó. Rồi ở đây gọi là 9 là lúc ra vào đều có thần hộ vệ. Vì người đạo thọ trì đọc tụng bộ kinh này thì có thần hộ vệ. Sáng nay có 2 Phật tử lên bảo là gì? Con chuẩn bị bao nhiêu câu hỏi ở nhà, nhưng mà tại sao lên tới đây gặp thầy một cái là gì, con quên hết. Chân tay của con nó cứ run lẩy bẩy ra, tim của con nó cứ đập bình bình muốn nhảy cái ra ngoài. Vì sao? Vì có vấn đề. Có vấn đề vì sao? Vì muốn nghỉ hay sao mà bật điện thoại nó ghê thế? Góc này có, góc này có, góc kia có. Muốn nghỉ thì nghỉ. Thứ 10, còn cái nữa thì nói nốt không có là tội. 10 là thường gặp được gì? Các nhân duyên chính đạo. Người đọc tụng bộ kinh này thì thường là gặp được nhân duyên chính đạo. Nhân duyên chính đạo tức là gì? Gặp được thầy hiền bạn tốt để sách tiến cho mình, khuyến hóa mình tu tập theo đúng chính pháp. Đó gọi là thường gặp thầy hiền bạn tốt. Chơi với ai, ai cũng đi đúng chính pháp, cũng khuyên mình tu hành đúng chính pháp. Đó. Rất tốt, khiến cho mình càng tu càng gần với đạo giải thoát hơn, càng gần với bến bờ giải thoát hơn. Và gần bờ giải thoát hơn thì phải gì? Phải tụng kinh thôi, phải niệm Phật thôi. Không cần phải bật điện đâu, thì biết rồi, thì nhìn đồng hồ thì biết rồi, thì phát kinh đi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.